là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại huyện Yên Bình. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát một số mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm ô cốp, mô hình hỗ trợ nuôi dê, trâu bò trên địa bàn xã Mỹ Gia và xã Xuân Lai. Giám sát thực tế công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và việc hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất cho một số hộ dân. Qua giám sát và làm việc với các xã Mỹ Gia, Xuân Lai và Yên Thành, cho thấy quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương còn một số tồn tại hạn chế vướng mắc, đó là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, các nguồn lực chủ yếu tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, việc cải thiện môi trường, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và hình thành các vùng sản xuất tập trung còn nhiều hạn chế và chuyển biến chưa rõ nét. Việc triển khai các văn bản hướng dẫn còn chậm chưa kịp thời, dẫn đến các địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện các chương trình. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiệu quả chưa cao. Tại buổi làm việc, các xã cũng đề xuất kiến nghị Trung ương, tỉnh và huyện Yên Bình sớm phân bổ các nguồn vốn, ưu tiên vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia để đủ nguồn lực thực hiện mục tiêu của từng chương trình dự án. Có cơ chế chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời biên soạn tài liệu và bố trí tập huấn hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình. Phát biểu tại buổi làm việc với các xã, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được các xã triển khai hiệu quả đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở các địa phương còn lúng túng, công tác thông tin tuyên truyền tới người dân chưa được thường xuyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị, trong thời gian tới các địa phương cần phát huy kết quả thực hiện 3 chương trình, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và cơ chế chính sách trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tới các tổ chức, người dân và doanh nghiệp, rà soát kỹ lưỡng các chương trình dự án triển khai trên địa bàn xã. Cán bộ công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình cần nghiên cứu kỹ các chính sách văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tham mưu cho các cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả. Chủ động báo cáo khó khăn vướng mắc để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình cần tăng cường rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để đưa Yên Bình cán đích huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.
Tại thị xã Nghi Lộ, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia diễn giả trình bày về vai trò lợi ích của chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong hoạt động chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số, các giải pháp xu hướng mới trong việc ứng dụng chữ ký số như triển khai ký số trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ số hóa, bóc tách dữ liệu, tích hợp giải pháp ký số vào cổng dịch vụ công. Hội nghị cũng giới thiệu một số ứng dụng sử dụng chữ ký số như hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, giới thiệu dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi. Tính đến tháng 5 năm 2023, 40% công chức viên chức của tỉnh được cấp chứng thư số. Chữ ký số trên địa bàn tỉnh Yên Bái được sử dụng hiệu quả trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan đơn vị địa phương thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp của tỉnh Yên Bái, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Qua đó giúp tăng cường bảo mật, cung cấp phương pháp bảo đảm an toàn cho giao dịch điện tử với kỹ thuật công nghệ mật mã cao, xác thực người ký, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chữ ký số cũng giúp việc xử lý hoàn toàn trực tuyến, không cần phải ký tay hoặc vận chuyển tài liệu giấy thủ công.
Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông, Câu lạc bộ chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã khai trương tích hợp chữ ký số vào cổng dịch vụ công của tỉnh và ký biên bản ghi nhớ cấp miễn phí chữ ký số cho người dân của tỉnh Yên Bái.
Đang cao điểm mùa nắng nóng với nguy cơ cháy rừng rất cao, một trong nhiều giải pháp của hạt kiểm lâm huyện Lục Yên là tiếp tục duy trì 185 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn tổ dân phố với trên 1.300 người.
tổ chức 269 cuộc họp tuyên truyền tại 24 xã thị trấn, ký cam kết với 2.181 người trên địa bàn 9 xã, nâng cấp 4 bảng tin và 3 bảng dự báo cấp cháy rừng, cấp phát cho các xã 10 bảng quy ước bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 10 bảng tuyên truyền quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và 20 biển tam giác cấm lửa. Cùng với đó, hạt kiểm lâm huyện Lục Yên cũng thông qua tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép phối hợp với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, phối hợp với ban chỉ đạo, công chức địa chính, phụ trách lâm nghiệp cấp xã hàng tháng tiến hành kiểm tra, theo dõi về diễn biến tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp với phương châm giữ rừng tại gốc, tuyên truyền giáo dục nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, chấp hành các biện pháp phòng ngừa cháy rừng, hạn chế thấp nhất vụ cháy rừng xảy ra.
Theo kế hoạch chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Yên Bái đặt mục tiêu mỗi địa phương có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái. Tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu quảng bá, 100% số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách, 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận trở lên ứng dụng chuyển đổi số và quản lý kinh doanh và quảng bá sản phẩm. Tại mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù, phấn đấu ít nhất 70% số chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch, 80% số lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng tập huấn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ, mỗi điểm du lịch có ít nhất một nhân viên thành thạo ngoại ngữ.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau?
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này. Và hôm nay, khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả. Bảo hiểm mới trả bảo hộ. Ai mua thì mua. Việc gì mà cứ hết loa đài. Lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố, cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì?
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết. Nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được?
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi. Thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi. Chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi. Mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ, vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Có mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hồn. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại, rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm đấy hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi, rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà ạ.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra ấy, cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này, người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2.2 triệu bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ê, ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái bảo hiểm y tế phải không?
Không
phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm xuyên suốt. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai thực hiện gắn với các phong trào hoạt động công tác đoàn, đảm bảo hiệu quả chất lượng, góp phần cụ thể hóa nội dung chỉ thị 05 vào cuộc sống và hành động của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Thông qua chương trình hoạt động cụ thể đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thời gian qua tuổi trẻ Yên Bái đã luôn nỗ lực phát huy tinh thần xung kích, không ngừng phấn đấu rèn luyện đoàn kết sáng tạo để đưa các phong trào hoạt động do tổ chức đoàn khởi xướng đi vào cuộc sống. Là đoàn viên trẻ, anh Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư Chi đoàn Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước, được Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tấm gương của anh đã trở thành động lực thúc đẩy tuổi trẻ toàn tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, anh Nguyễn Quang Thái nói.
Là một cán bộ đoàn trong khối cơ quan hành chính thì với sau thời gian tới tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như là sẽ phấn đấu và tham mưu cho lãnh đạo cơ quan cũng như tổ chức đoàn những giải pháp hành động thiết thực để thực hiện các phong trào đoàn cũng như công tác đoàn thanh niên theo nhiệm vụ được giao của cấp trên.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, chàng trai người Mông Giàng A Dê, đoàn xã La Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải đã phát huy tinh thần vượt khó vươn lên để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Hello Mù Căng Chải. Hàng năm, Homestay đón hàng trăm lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 200 triệu đồng. Mô hình của anh cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động và 6 hướng dẫn viên theo thời vụ, 12 xe ôm du lịch. Anh cũng đã liên kết thành lập tổ hợp tác dịch vụ du lịch Mù Căng Chải với 50 thành viên, đồng thời mở lớp tập huấn các homestay về chăm sóc khách hàng, nấu ăn, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các phần mềm khách sạn. Mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho 15 thanh niên, thực hiện mở tủ sách miễn phí ở xã La Bán Tẩn. Sinh ra ở mảnh đất còn nhiều khó khăn của tỉnh, nhưng Giàng A Dê đã hiện thực hóa được ước mơ làm du lịch của mình, cũng như tiếp thêm ý chí vươn lên thoát khỏi đói nghèo cho nhiều thanh niên trong bản, trong xã. Anh Giàng A Dê chia sẻ.
Để gọi là thực hiện được những cái ước mơ của mình và để thay đổi cái bảng lá thì là bản thân trước tiên là mình phải thay đổi mình đã. Như vậy thì tôi đã cố gắng là những cái mô hình hay là làm những cái công việc tại bảng lá tạo cho những cái công an việc làm cho cái chính chúng tôi và chính với bà con. Tôi sẽ cố gắng là cống hiến cái sức trẻ của mình để làm sao mà phát huy tốt nhất về cái trí tuệ và những cái tài năng của mình đối với quê hương.
Sự quyết tâm và ý chí thoát nghèo làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của tuổi trẻ Yên Bái đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế ở từng địa phương, nhất là đối với những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tấm gương thạc sĩ người Tây làm nông nghiệp sạch Lục Vân Anh, giám đốc hợp tác xã 60 Farm ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là một điển hình tiêu biểu như thế. Tên của hợp tác xã cũng chính là 6 thông điệp mà anh, chàng trai, người dân tộc Tây gửi đến người tiêu dùng, đó là không thuốc bảo vệ thực vật hóa học, phân bón vô cơ, giống biến đổi gen, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt cỏ và không canh tác trên vùng đất, nguồn nước bị ô nhiễm. Năm 2018, anh Lục Vân Anh bắt đầu trồng thử nghiệm các loại rau củ quả, đưa dưa lưới trên diện tích 10.000 m2. Nhận thấy hiệu quả ban đầu, anh tiếp tục đầu tư hệ thống nhà màng, nhà kính với diện tích trên 2 hectare, sản xuất các loại rau củ, quả sạch cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Sản lượng trung bình đạt từ 60 tới 80 tấn mỗi năm. Tổng doanh thu ước khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Hợp tác xã của anh cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động thường xuyên và 10 tới 15 lao động thời vụ. Anh Lục Vân Anh chia sẻ.
Tôi sẽ cố gắng về phát triển mạnh hơn nữa và tuyên truyền cái tư tưởng làm theo lời Bác nhiều hơn nữa cho các đoàn viên thanh niên của huyện, sẽ cố gắng phát triển và nhân rộng ra thêm.
Mới đây, tại diễn đàn Khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức, Nguyễn Quang Thái, Giang A Dê, Lục Vân Anh cùng 17 thanh niên tiêu biểu khác thuộc các huyện thành đoàn và đoàn trực thuộc đã vinh dự được tuyên dương thanh niên tiêu tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng Cánh Cung Đỏ năm 2023. Đây đều là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn cá nhân đoàn viên thanh niên xuất sắc trên toàn tỉnh với những dấu ấn nổi bật trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, có nhiều ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong cơ quan đơn vị và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, cống hiến cho cộng đồng. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng Cánh Cung Đỏ được tỉnh đoàn Yên Bái lấy theo tên tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ, nguyên phó bí thư tỉnh đoàn viết về cách mạng tháng 8 và 9 năm kháng chiến ở tỉnh Yên Bái, được trao tặng cho những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu niên Yên Bái. Anh Hà Đức Hải, bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực khác nhau. Đây là những bạn rất là xuất sắc, nổi bật ở trên các lĩnh vực và có những thành tích rất là nổi bật. Đặc biệt là trong cái chương trình này thì chúng tôi có vinh danh 20 bạn nhận giải thưởng Cánh Cung Đỏ. Thì đây là cái chương trình đầu tiên được thực hiện trong năm 2023 này.
Trong những năm qua, dưới sự dìu dắt của Đảng, Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã luôn đồng hành, khơi dậy, nuôi dưỡng khát vọng để thanh niên phát huy vai trò xung kích, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, cống hiến cho quê hương đất nước. Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Yên Bái vẫn luôn rực cháy và lan tỏa mạnh mẽ bằng các công trình phần việc cụ thể, thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bằng các mô hình thanh niên tiêu biểu, các tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, góp phần bồi dưỡng và hình thành lớp cán bộ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, gánh vác trọng trách là chủ nhân tương lai của đất nước.
Chi ăn làm nên đi lên thanh niên chờ ngày gần chi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.